Tìm sói để gả. Người đọc Ý Ý. Chương 11. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa phá vỡ không khí yên lặng, cũng thức tỉnh người trên giường đang quấn quýt.
Lão đại, lão đại, mở cửa nhanh nha.
Hoắc Lỗi thành âm lo lắng từ ngoài cửa phòng truyền đến. Khởi Diệu còn buồn ngủ nhìn Mạt Vô Ngân. Tìm ngươi. Hôn hắn một cái, người lại chui vào trong chăn. Mạt Vô Ngân bất đắc dĩ rời giường, nhìn Khởi Diệu một cái mới xuống giường, trong lòng không cao hứng mới sáng sớm liền bị đánh thức. Đi ra ngoài, hờ hững mở cửa, liền nhìn thấy Hoắc Lỗi vẻ mặt gấp gáp, cùng Vân Huyên hốc mắt hồng hồng. Thật không nghĩ bọn họ cùng một lúc lại xuất hiện, đặc biệt là Vân Huyên, nàng có chút sợ hắn. Bình thường chỉ cần vừa thấy hắn sẽ bị dọa cho sợ đến phát run, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên chủ động tìm hắn. Phát sinh chuyện gì? Hắn mở cửa để bọn họ đi vào.
Lão đại, đại sự bất hảo, không thấy Rượu Nha đâu.
Hoắc Lỗi vừa tiến vào bên trong phòng khách, liền lớn tiếng. Sáng sớm hôm nay Tiểu Xuân bưng nước rửa mặt đến phòng Rượu Nha đầu, không thấy nàng, chỉ ở trên bàn lưu lại một phong thư, nói là nàng muốn hộ tống bằng hữu đến chỗ an toàn, bảo chúng ta không cần quan tâm. Hắn gấp gáp nói một chuỗi dài, thở hổn hển, vẻ mặt đưa đám nói.
Lão đại, chúng ta nên làm sao cho phải đây?
Không cần làm gì.
Mạt Vô Ngân nguội lạnh trả lời.
Đại ca, Tiểu Vân cầu xin ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi.
Vân Huyên lôi kéo ống tay áo của đại ca, gấp gáp cầu xin.
Vạn nhất Khởi Diệu tỷ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?
Vừa nói nước mắt liền rơi xuống. Mạt Vô Ngân vụng về vỗ vỗ vai an ủi nàng, gương mặt thâm sâu khó lường. Hắn nên nói sao? Nói Diệu Nhi đang ở trên giường mình sao?
Đại ca, không nghĩ tới người vô tình như vậy. Diệu Nha đầu mất tích, người sao lại có thể không quan tâm? Mặc dù nàng rất thích nói lời độc địa, lại thích cùng ngươi cãi vã, nhưng là một chút ác ý cũng không có. Nếu như ngươi không tìm nàng, vậy ta đi là được.
Thấy lão đại một chút phản ứng cũng không có, Hoắc Lỗi lớn tiếng tuyên bố, mặt đỏ lên xoay người muốn ra ngoài tìm.
À, đại hòa hòa hoạn lôi, người sao lại như chim sẻ, ầm ĩ chết đi được, còn mắng chửi ai đây? Người đến tột cùng là muốn tìm ai? Gấp gáp như vậy.
Khởi Diệu ngáp dài, áo quần chưa chỉnh tề từ trong phòng đi ra, căn bản cũng không biết mình chính là nhân vật khiến mọi người cãi cọ.
À, Khởi Diệu tỷ.
Vừa thấy Khởi Diệu, Vân Huyền kêu lớn, nhất thời không khóc nữa, xông lên phía trước kéo tay Khởi Diệu, phảng phất e sợ nàng đột nhiên biến mất.
Diệu Nha đầu!
Thấy người mà hắn lo lắng thật lâu, cứ nhiên xuất hiện ở nơi không ngờ tới. Hơn nữa, quần áo có chút xốc xếch. Hoắc Lỗi ngạc nhiên há to mồm, cảm chút nữa là rơi xuống đất. Mạt Vô Ngân không khỏi thở dài, âm thầm bội phục năng lực đáng sợ của Diệu Nhi. Một người mà có thể làm cho mọi người náo loạn, xem ra từ nay về sau sẽ náo nhiệt đây.
Được rồi, Tiểu Vân, người chớ khóc.
Khởi Diệu an ủi Vân Huyên, vừa giúp nàng lau nước mắt vừa hướng Hoắc Lỗi nói.
Đại hỏa, hỏa hoạn lôi, người có thể đem miệng ngậm vào, nếu không cẩn thận ruồi bay vào à. Diệu Nha đầu, người sao lại ở chỗ này đây?
Hoắc Lỗi vẫn cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu.
Tại sao ta không thể ở chỗ này?
Khởi Diệu cây ngay không sợ chết đứng trả lời.
Nhưng là Khởi Diệu tỷ, ngươi không phải đi tìm bằng hữu sao?
Vân Huyên đột nhiên nhớ tới nội dung bức thư nàng để lại.
Bằng hữu? Ta thời điểm nào thì muốn đi tìm bằng hữu?
Khởi Diệu nghi hoặc nhìn mọi người. Phát ra Khởi Diệu không muốn giải đáp nghi vấn của hắn, Hoắc Lỗi quay đầu nhìn về phía đại ca, hy vọng có thể lấy được giải đáp từ đại ca.
Này, vừa nhìn, hắn lại bị làm cho kinh sợ lần thứ hai. Ồ ồ, quá sức. Lão đại ánh mắt ôn nhu, mặt mỉm cười nhìn Diệu Nha đầu. Đây tột cùng là chuyện gì đây?
Xem bên này một chút, nhìn bên kia một chút. Ánh mắt lưu chuyển giữa đại ca và Khởi Diệu, Hoắc Lỗi thông suốt hiểu mấy phần. Xem ra trong nhà sắp có hỷ sự. Sợ muội muội không cẩn thận làm hỏng chuyện, Hoắc Lỗi vội vàng tiến lên, kéo Vân Huyên đang muốn đặt câu hỏi đi ra ngoài.
Đa, Ngươi làm gì thế? Khởi Diệu tỷ vẫn chưa trả lời ta.
Vân Huyên không thuận theo, vung tay của hắn.
Ai nha, ngươi đừng ầm ĩ, đi ra ngoài ta nói cho ngươi biết.
Hắc Lỗi vừa nói vừa kéo Vân Huyên hướng ngoài phòng đi, khi đi tới cửa còn cố ý giúp bọn hắn đóng cửa phòng. Hơn nữa hài hước nói thêm một câu,
quấy giày lão đại, các ngươi cứ tiếp tục, không cần để ý chúng ta làm phiền.
Ca, ngươi rốt cục muốn nói cho ta biết cái gì?
Vân Huyên nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng, dậm chân.
Tín tốt, đi, chúng ta đến Lương Đình nói.
Hoặc Lỗi giống như phát hiện bí mật gì, nhỏ giọng nói với Vân Huyên, cũng lôi kéo nàng đi tới đỉnh viện. Bên trong phòng, Khởi Diệu không hiểu nhìn Mạt Vô Ngân, chỉ thấy hắn nhún nhún vai, cũng không nói chuyện. Một lát sau, giống như là nhớ tới chuyện gì, hắn nghiêm mặt, uy hiếp hướng Khởi Diệu đi tới.
Tại sao muốn rời đi?
Hắn tức giận hỏi.
Rời đi? Ta tại sao lại muốn rời đi?
Người lưu lại thư, nói muốn đưa bằng hữu rời đi nơi này.
Mạt Vô Ngân lên án nói. Nghe đến đó, Khởi Diệu cuối cùng cũng thông suốt. Thì ra người bọn họ muốn tìm là nàng, à.
Từ từ, như vậy mới vừa rồi, đại hỏa hỏa hoạn lôi không phải là đang mắng nàng sao?
Tốt, đại hỏa hỏa hoạn lôi, người nhớ kỹ cho ta. Thủ này không báo không phải là quân tử, món nợ này ta ghi nhớ.
Mạt Vô Ngân lạnh lùng nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của nàng, trong lòng tức giận.
Bằng hữu ngươi muốn đưa đi rốt cuộc là người nào? Là nam hay nữ?
Không nghĩ tới lãnh mạc Mạt trang chủ còn là thùng giấm chua. Đúng là loại sặc mùi, bề ngoài lạnh như băng, bên trong lại là nhiệt tính như lửa.
Nam, hơn nữa ngươi còn biết.
Bộ dáng ghen tuông của hắn làm Khởi Diệu mừng rỡ, cũng làm nàng muốn trêu hắn.
Nam, ngươi muốn cùng nam nhân rời đi? Nói, đến tột cùng là người nào?
Hắn tức giận gầm thét.
Ta lang à, ta lang.
Nàng ngọt ngào nói.
Ngươi lang?
Đúng vậy à. Nàng kéo hắn ngồi xuống, cả người không khách khí ngồi trên đùi hắn.
Ta lang.
Suy nghĩ thật lâu, Mạt Vô Ngân cuối cùng cũng hiểu rõ hàm ý trong lời nói của nàng, mở to hai mắt nhìn nàng. Xem ra hắn lần này đã thua trong tay tiểu nữ nhân này rồi.
Đại ngốc quá.
Nàng mắng yêu, ngọt ngào rúc vào trong ngực hắn. Mạt Vô Ngân cầm đặt trên đầu nàng, khẽ vuốt ve lưng nàng, hưởng thụ tư vị ôm giai nhân.
Diệu Nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện hôn nhân của chúng ta.
Hắn nôn nóng đem nàng cưới vào cửa.
Ngươi nghĩ 10 ngày sau chúng ta liền bái đường có được không?
10 ngày?
Ừ, dĩ nhiên nếu như ngươi cảm thấy quá nhanh, chúng ta có thể lùi lại.
Hắn trong giọng nói có thật sâu thất vọng.
À, ta chưa nói không được à.
Nàng đưa tay vòng qua cổ Mạc Vô Ngân, đem đầu hắn kéo xuống, ghé vào lỗ tai hắn thẹn thùng nói nhỏ.
Coi như ngươi muốn ngày mai ta gả cho ngươi, ta cũng sẽ đáp ứng.
Thật sự? Hắn không dám tin nhìn nàng, thấy nàng khẳng định gật đầu mới yên lòng nhếch miệng cười to.
Vậy ta lập tức đi bảo người chuẩn bị.
Đúng rồi, chớ quên nói cho đại hỏa hỏa hoạn lôi cùng Tiểu Vân. Khởi Diệu nhắc nhở.
Không cần lo lắng.
Hắn nhẹ bóp mũi nhỏ của nàng.
Bọn họ a, giờ phút này e là đã đoán được.
Bên trong Lương Đình, Hoắc Lỗi hao lời cùng Vân Huyên giải thích mới vừa rồi đặc biệt tình huống. Nhìn hắn văng nước miếng nói xong, dáng vẻ muốn ngừng mà không được, chẳng biết bỏ thêm bao nhiêu dầu, thêm bao nhiêu giấm vào.
Ca, ý của ngươi là Khởi Diệu tỷ có thể trở thành đại tẩu của chúng ta?
Vân Huyên cuối cùng cũng hiểu ý tứ của nhị ca, cáo hứng mở to mắt.
Đúng, đương nhiên rồi, đây chỉ là có thể, cũng không phải là tuyệt đối.
Hắc Lỗi cường điệu nói, cho mình một cái đường lui.
Nhưng là ngươi nói Khởi Diệu tỷ quần áo xốc xếch, ngươi còn nói là nàng từ phòng của đại ca đi ra.
Vân Huyên tái diễn lời hắn đã nói, có chút tức giận.
Nếu quả thật là như vậy, đại ca nhất định phải chịu trách nhiệm.
Theo đạo lý là như vậy không sai, bật quá.
Ta mặc kệ, nếu như đại ca không chịu trách nhiệm với Khởi Diệu tỷ, ngươi và ta nhất định phải hướng đại ca kháng nghị.
Này, chuyện này liên quan gì đến chúng ta đây?
Hoắc Lỗi gãi đầu. Bởi vì Khải Diệu tỷ là bằng hữu của chúng ta, nếu như nàng bị khi dễ, chúng ta nhất định phải giúp nàng.
Nhưng là...
Không có nhưng là, nhị ca.
Cứ quyết định như vậy đi, chuyện này ngươi nghe ngóng nha.
Bởi vì bị Khải Diệu ảnh hưởng, Vân Huyền trở nên quả quyết có chính kiến. Hoắc Lỗi đau đầu nhíu mày. Trời ạ, hắn sao lại bị kéo xuống vũng bùn đây?
Gió thổi điếu hiu xen lẫn một tia lạnh lẽo. Trời đông giá rét lại sắp tới. Khí trời không hề ấm áp nữa. Sớm muộn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng ngày càng tăng. Cây cối cảm nhận được thời tiết biến đổi. Lá cây đã sớm rụng hết. Chỉ còn dư lại vài nhánh cây trụi lủi. Chỉ có cây tùng bách là vẫn xanh tươi. Đối với Khởi Diệu mà nói, đây là thời khắc đáng nhớ. Kể từ khi hiểu tình cảm của mình đối với Mạc Vô Ngân, hiểu rõ thân thế của hắn, nàng đối với hắn càng yêu nhiều hơn. Lúc hai người mới bắt đầu qua lại, nàng phi thường để ý cảm nhận của Mạc Vô Ngân, vì vậy cứ theo hắn. Mà Mạc Vô Ngân cũng phi thường để ý cảm xúc của Khởi Diệu, nghĩ hết biện pháp để nàng vui mừng, bất quá cũng không thể tránh khỏi mâu thuẫn bộc phát. Đó là hiểu lầm nhỏ không đáng kể. Nguyên nhân là hai người quá mức lấy lòng đối phương. Mạc Vô Ngân cảm thấy cả ngày không giống mình mà tâm tình hạ thấp. Khởi Diệu cũng cảm thấy mình mệt mỏi. Trên thực tế, Khởi Diệu căn bản không biết mình cùng Mạc Vô Ngân cãi vã thế nào. Chỉ biết là Mạc Vô Ngân hờ hững hướng nàng nói mấy câu. Nàng ngay lập tức tức giận gào to, nước mắt cũng tràn ra. Vừa khóc vừa lớn tiếng nói, nàng muốn nghĩ lại xem có nên yêu hắn nữa không. Bởi vì rất rõ ràng, hắn đã bắt đầu ghét nàng. Nói xong, nàng hướng bên ngoài chạy. Nhưng là, còn chưa chạy đến cửa, liền bị Mạc Vô Ngân bắt được, ôm vào lòng. Hắn đem nàng ôm vào trong, đối với nàng tức giận nói. Trách cứ nàng vội vàng kết luận, cũng bá đạo ra lệnh Khởi Diệu không được không yêu hắn, bởi vì hắn yêu nàng vô phương cứu chữa. Sau đó, Khởi Diệu cuối cùng cũng hiểu rõ phương thức biểu đạt tình cảm khác biệt của lão công. Mặc dù hắn có mấy phần bị nàng cảm hóa, ôn nhu đối đãi nàng mấy ngày, nhưng là dáng sờn dễ đổi, bản tính khó rời. Muốn cho khuôn mặt vốn lạnh như băng của hắn ngày ngày đối với nàng nở nụ cười, căn bản là vọng tưởng. Ít nhất nàng như vậy oán trách với Tiểu Vân. Tiểu Vân sau khi nghe, không khỏi nở nụ cười.
Khởi Diệu tỷ,
nga, không, là đại tẩu. Ngươi không cảm thấy đại ca như vậy cũng rất tốt sao? Nếu như hắn mỗi ngày đều hé ra khuôn mặt tươi cười, ta ngược lại sẽ vô cùng không quen.
Khởi Diệu nghĩ cũng không sai. Nàng thật đúng là tưởng tượng không ra khuôn mặt tươi cười cả ngày của Mạc Vô Ngân.